This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký được mang tên Tùy Viên của Đại Tướng, tác giả Đặng Kim Thu. Xin mời quý vị. Và kính thưa quý vị, trong chương trình của ngày hôm nay, các phần tiếp theo chúng tôi xin được đọc gửi đến cho quý vị trong cuốn hồi ký này để nói về cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Cao Văn Viên sinh ngày 11 tháng 12 của năm 1921 tại Viên Vạn Tượng, thủ đô Vương quốc Lào. Cha mẹ của ông là ông Cao Văn Tý và bà Nguyễn Thị Võ, thương gia người Việt, đã sinh sống lâu đời tại đây. Lúc nhỏ thì ông Viên theo học ở chương trình Pháp ở bậc tiểu học và trung học tại Viên Chien, đậu bằng Diplome trung học đệ nhất cấp vào năm 1938, và ông vào ông học tại trường Cao đẳng Thể dục Thể thao. Ra trường, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên thể dục ở một trường trung học tại tỉnh Passe. Trong một thời gian này thì ông đậu bằng tú tài 1. Đầu năm 1949, khi mà gia đình ông hồi cư về Sài Gòn, thì ông đã theo học khóa 1 trường võ bị Cap Saint-Jacques ở Vũng Tàu. Cùng theo học với ông còn có các ông Nguyễn Chánh Thi, Trung tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Chuẩn tướng Trần Văn Sội, Đại tá của Cục Quân vận, Vũ Quang Tài, Đại tá của Nhảy dù, Cục trưởng của cái Cục Xã hội. Tốt nghiệp thủ khoa với cấp bậc thiếu úy thì ông được thuyên chuyển về Trung đoàn 11 Bộ binh thuộc địa bản doanh thì đóng ở Cần Thơ. Tại đây thì ông gặp và ông kết thân với thiếu úy Trần Thiện Khiêm, lúc mà hai người còn độc thân và ăn cơm chung với nhau. Và thưa quý vị, thời gian sau thì ông Viên ông kết hôn với bà Cecilin Trần Thị Tạo, sinh năm 1925 tại xã Nhân Mỹ, quận Kế Sách, Sóc Trăng. Trong khi đó thì ông Kim ông kết hôn với bà Đinh Thúy Yến quê ở Rạch Giá. Vào năm 1951 thì ông được thăng trung úy rồi được cử đi học khóa chỉ huy chiến thuật tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật chiến thuật tại Hà Nội. Trung úy Nguyễn Văn Thiệu đã cùng học chung với ông. Mãn khóa thì ông được giữ chức vụ trưởng phòng 2 khu chiến Hưng Yên. Trong khi đó thì Trung úy Thiệu thì được thuyên chuyển về trường võ bị Đà Lạt làm sĩ quan cán bộ cho khóa 5. Vào năm 1952 thì ông được thăng đại úy, giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 10 Việt Nam, thay thế cho đại úy Huỳnh Bá Xuân bị Việt Minh bắt khi mà đang đi hành quân. Cùng đơn vị với ông Viên có thiếu úy Nguyễn Viết Thanh, đại đội trưởng, sau này là cố trung tướng. Cùng lúc thì đại úy Trần Thiện Khiêm cũng làm tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn khác. Trong khi đó thì đại úy Nguyễn Văn Thiệu là trưởng phòng 3 của khu chiến thuật Hưng Yên. Đầu năm 1954, ông thay thế đại úy Nguyễn Văn Thiệu để mà làm trưởng phòng 3 khu chiến thuật Hưng Yên. Đại úy Thiệu được cử giữ chức chỉ huy trưởng liên đoàn bộ binh số 11. Đầu năm 1955 thì ông được thăng thiếu tá và giữ chức trưởng phòng 4 Bộ Tổng tham mưu. Cuối năm thì ông bàn giao chức vụ cho thiếu tá Đồng Văn Khuyên đi làm tùy viên quân sự ở Tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 1957, sau khi mãn nhiệm kỳ tùy viên thì thay vì phải trở về Việt Nam thì ông được chỉ định ở lại để mà học khóa chỉ huy tham mưu tại Fort Leavenworth ở Kansas, cùng học với ông có thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1958 thì ông được thăng trung tá tạm thời và được làm trưởng tham mưu biệt bộ phủ tổng thống, thay thế cho đại tá Nguyễn Văn Là làm tổng giám đốc của cảnh sát. Tháng 7 của năm 1958, ông đậu bằng tú tài 2 bên Pháp. ông Viên đã kể lại rằng ông đã rất là may mắn được chọn làm tham mưu trưởng biệt bộ phụ tổng thống khi mà vừa mãn khóa chỉ huy tham mưu tại Kansas, Hoa Kỳ. Ông về Việt Nam vào tháng 1 của năm 1958 và chờ Bộ Tổng Tham mưu bổ nhiệm về đơn vị mới. Và đúng lúc đó thì Tổng thống Diệm bảo Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng Tham mưu trưởng đã chọn một chiếc sĩ quan cấp tá có diện mạo sáng sủa, có học thức để mà trình diện ông. Đồng thời Tổng thống cũng bảo tướng Trần Văn Đôn cũng chọn một người với cùng cái điều kiện như vậy. Đại tướng Tị đã chọn ông Viên, trong khi đó thì Trung tướng Đôn lại chọn Trung tá Trần Ngọc Huyến. Khi mà ông Viên và ông Huyến vào trình diện thì ở phủ tổng thống thì ông Viên đã được chọn để mà giữ chức tham mưu trưởng biệt bộ phủ tổng thống. Ngày 26 tháng 10 của năm 59 thì ông được thăng Trung tá thực thụ. Trong một dịp đặc biệt thì ông Viên đã kể lại về cái cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 của năm 1960 của đại tá Nguyễn Chánh Thi như sau. Đến 11 tháng 11 của năm 1960, khi mà nghe tiếng súng nổ ở hướng Dinh Độc Lập, tôi, tức là ông Viên, đã đích thân lái cái chiếc Peugeot 202 mang cái số ẩn tế đến phủ tổng thống. Và khi mà đi vòng tới phía sau của vườn tao đàn thì một người lính nhảy dù xuất hiện, hùng hổ la to bảo tôi phải dừng xe. Tôi chưa kịp quay kiến xuống hỏi chuyện gì thì anh ta đã nổ súng, khiến cho cái kiến trước nó vỡ tan. May mắn tôi không bị thương. Khi mà bước xuống xe thì tôi được lệnh đến ngồi dưới gốc cây với vài quân nhân cũng bị bắt ngồi như tôi. Sáng hôm sau thì những người lính dù bỏ đi tôi vào Dinh Độc Lập thì được lệnh bàn giao chức vụ tổng mưu trưởng biệt bộ cho Trung tá Lê Như Hùng, nguyên là tỉnh trưởng Kiến Hòa. Sau đó, tôi đã được cử đi giữ chức vụ mới, đó là tư lệnh lữ đoàn nhảy dù thay thế cho đại tá Nguyễn Chánh Thi đã đào thoát sang Campuchia. Ngay khi mà nhận chức thì tôi được thăng đại tá tạm thời. Rồi ngày quốc khánh 26 tháng 10 của năm 1961 thì tôi được thăng đại tá thực thụ. Ngày 1 tháng 11 của năm 1963 tôi bị bắt giữ ở Bộ Tổng Tham mưu cùng với lại một số những sĩ quan được coi là trung thành với Tổng thống Diệm. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi ông Diệm và ông Nhu đã chết thì tôi được cho về nhà nhưng mà bị quản thúc tại gia. Đến ngày 6 tháng 11 của năm 63 thì tôi được lệnh lên ngồi ở phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu để mà chờ lệnh. Ngày 8 tháng 11 năm 63 thì tôi được Trung tướng Trần Thiện Khiêm cho hồi phục cái chức vụ lữ đoàn trưởng, lữ đoàn nhảy dù. Ông Khiêm, ông Viên, ông đã kể thêm, ngay khi mà trở về lữ đoàn nhảy dù thì ông Khiêm cũng đã gọi điện thoại cho tôi và ông nói rằng là tôi giúp anh về lại để mà lữ đoàn nhảy dù nhưng mà chưa được thông qua ông Minh. Sau này khi mà cần thì anh phải giúp lại tôi nghe chưa? Chắc chắn rồi, tôi trả lại. Tôi sẽ trả lời mà. Và sáng ngày 30 tháng 1 năm 1964 thì ông Khiêm ông gọi điện thoại cho ông Viên với một câu ngắn gọn: tối nay nghe. Hiểu ý ông Khiêm, buổi tối thì ông Viên đã đem lực lượng nhảy dù tham dự cuộc chỉnh lý do ông Khiêm điều động. Ngày 1 tháng 3 của năm 1964, ông bị thương trong cuộc hành quân ở Hồng Ngự, Cao Lãnh, lúc đang chỉ huy tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 8 nhảy dù xung trận. Ngày 3 tháng 3 của năm 1964, ông được thăng cấp thiếu tướng đặc cách tại mặt trận do Thủ tướng Nguyễn Khánh gắn tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Lúc này, sắc lệnh công nhận cấp chuẩn tướng chưa được ban hành. Bởi vì không dự trù trước thì tướng Khánh đã bất chợt đến thăm Tổng Y viện Cộng Hòa và đã hội ý với lại tướng Khiêm về việc thăng cấp cho đại tá Viên. Vì không có sẵn lon thiếu tướng cho nên tướng Khánh đã dùng tạm cái lon của thiếu tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh quân đoàn 3, cùng đi chung để mà gắn cho ông Viên. Tháng 8 năm 1964, ông đổ cử nhân Văn Khoa. Ngày 15 tháng 9 năm 1964, ông giao lại lữ đoàn trưởng nhảy dù cho đại tá Dư Quốc Đống là lữ đoàn phó, rồi nhận chức là tổng tham mưu trưởng liên quân để mà thay thế cho thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu đi giữ chức tư lệnh của vùng 4 chiến thuật. Ngày 12 tháng 10 của năm 1964 thì ông bàn giao cái chức tham mưu trưởng liên quân cho Trung tướng Trần Văn Minh, tức là Minh Nhỏ, để giữ chức tư lệnh vùng 3 chiến thuật thay thế cho Trung tướng Trần Ngọc Tám đi làm tổng giám đốc bảo an dân vệ. Trong thời gian thiếu tướng Viên làm tư lệnh vùng 3 đã xảy ra 3 trận đánh lớn và rất là đẫm máu. Đó là trận Bình Giả vào cuối tháng 12 năm 1964, trận Đồng Xoài tháng 6 của năm 1965 và động điện cao su Michelin ở đầu Dở Dầu Tiếng vào tháng 6 của năm 65, khơi mào cho cuộc chiến đang trở nên ác liệt. Ngày 11 tháng 10 năm 65, ông bàn giao chức vụ tư lệnh vùng 3 cho Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trì để mà làm Tổng tham mưu trưởng, thay thế cho Trung tướng Nguyễn Hữu Có. Tướng Có chỉ còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mà thôi. Ông được thăng Trung tướng nhiệm chức vào ngày 1 tháng 11 của năm 1965 và trở thành thực tụ vào ngày 19 tháng 6 của năm 1966. Lúc này Hải quân khiếm khuyết cái chức vụ gọi là tư lệnh, cho nên Trung tướng Viên tạm thời kiêm luôn tư lệnh Hải quân vào ngày 14 tháng 9 của năm 1966. Đến ngày 31 tháng 10 của năm 1966 rồi lại giao cho Hải quân đại tá Trần Văn Trơn. Ngày 28 tháng 1 năm 1967, ông lại kiêm nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế Trung tướng Có bị cho lưu vong và giải nhiệm. Sau đó, đến ngày 4 tháng 2 của năm 1967, ông được thăng cấp đại tướng nhiệm chức. Đầu năm 1967 thì khi mà một cái bản dự thảo hiến pháp sắp hoàn tất, có những cái dấu hiệu chia rẽ giữa hai ông Thiệu và ông Kỳ, cái sự mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Khi mà bản hiến pháp được chính thức công bố thì cả hai ông đều tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Đại tướng Viên nhận thấy nếu mà không hàn gắn và kết hợp được hai ông lại thì quân đội sẽ bị chia rẽ, không chừng cả hai ông đều bị thất cử. Đại tướng Viên thấy mình cấp bậc lớn hơn và cái tuổi tác thì cũng lớn nữa, thì các vị tướng khác cho nên đúng ra là dàn xếp để mà kết hợp hai người lại với nhau, một người trẻ hơn, chức vụ cấp bậc tuy nhỏ hơn nhưng mà trong tay có nhiều quyền lực, nhiều vây cánh hơn. Người kia dù không có nhiều uy quyền, nhiều tay chân nhưng mà thâm trầm khôn ngoan và có thủ đoạn chính trị. Chính vì thế cho nên không ai chịu nhường nhịn ai. Các tướng lãnh cũng đã họp liên minh, họp liên miên. Thưa quý vị, các tướng lãnh đã họp liên miên tại Bộ Tổng Tham mưu nhưng mà các cuộc họp không đi đến một cái kết quả nào cả. Không khí của buổi họp đôi lúc là rất là căng thẳng và rất là ngột ngạt. Đại tướng Viên cũng đã phải bay đến các tư lệnh của các vùng để mà tìm giải pháp nhưng mà cũng không xong. Cuối cùng thì hội đồng tướng lãnh cũng đã dùng kỷ cương quân đội và hệ thống quân giai ép cho ông Kỳ chịu đứng vai phó tổng thống. Đổi lại thì ông Thiệu nhường quyền đề cử thủ tướng và chọn lựa các tổng trưởng cũng như là bộ trưởng cho ông Kỳ lo. Sau khi mà hai ông đồng ý thì các điều kiện được nêu ra như vậy thì Trung tướng Thắng được giao nhiệm vụ viết lời cam kết và đưa ông Thiệu ký tên. Cuối cùng thì đại tướng Viên cũng đã dàn xếp êm thấm một vụ tranh giành quyền lực tưởng chừng như là không thể dàn xếp được. Thiệu và ông Kỳ vừa được giải quyết, thì Đại tướng Dương Văn Minh đang ở Thái Lan cũng đã tuyên bố là sẽ Việt Nam để mà ứng cử làm Tổng thống. Vậy là phải làm sao đây? Nếu mà ông Minh về ông ứng cử thì biết đâu ông Minh cũng sẽ đắc cử à. Để bảo đảm cho liên danh của ông Thiệu và ông Kỳ đắc cử thì tướng Viên với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã ra thông cáo gửi cho tướng Minh. Đại loại như sau: vì lý do an ninh chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho Đại tướng về nước để mà vận động tranh cử. Thế là ông Minh sau đó đã rút lui. Khi liên danh của ông Thiệu và ông Kỳ đắc cử thì cả hai ông đều muốn ông Viên vẫn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng kiêm cái gọi là Tổng tham mưu trưởng. Nhưng mà ông Viên thì ông nhất định ông không nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng cho nên giao cho Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ lúc đó đang làm tham mưu trưởng Liên quân. Ngày 1 tháng 11 của năm 1967 thì ông Viên được thăng đại tướng thực thụ. Rồi máu lửa mẫu thân năm 1968 lan tràn ra khắp đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Vào đêm của mùng 1, rạng của mùng 2 Tết thì khoảng 2 giờ sáng, tiếng súng nổ vang khắp nơi. Người viết chưa định kịp để mà định thần là chuyện gì thì điện thoại reo lên. Người viết nhắc điện thoại và nói: "Tư dinh của đại tá sĩ quan tùy viên nghe, xin lỗi, giới chức nào gọi vậy?" Tôi là sĩ quan trực trung tâm hành quân tổng tham mưu đây, báo cáo Việt Cộng đang tấn công khắp 4 vùng chiến thực. Chúng đang tấn công vào cổng số 4 của tổng hành dinh thuộc bộ tổng tham mưu, đầu dây bên kia trả lời. Người viết chưa kịp báo cáo thì đại tướng Viên đã bấm intercom: chuyện gì vậy? Sau khi nghe tôi báo cáo thì ông ra lệnh chuẩn bị xe vào bộ tổng tham mưu, thì tôi mới liền gọi hỏi tổng hành dinh xem cái cổng số 1 tức là cổng chánh có an toàn hay không, và để nắm vững cái tình hình rồi chuẩn bị xe và lính đi hộ tống. Chúng tôi đến đây vào khoảng cỡ độ 3 giờ sáng, chỉ huy trưởng của tổng hành dinh, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn danh dự liên quân đều không có mặt. Vào cổng số 4 thì bị địch chiếm. Trường sinh ngữ quân đội cũng như là trung tâm ấn lót thuộc phòng tổng quản trị gần đó thì bị cháy. Nhận thấy không đủ binh sĩ để mà ngăn chặn địch thì đại tướng đã ra lệnh ở trại Hoàng Hoa 8 tăng cường một đại đội dù không hoàn chỉnh để mà làm lực lượng án ngữ, không cho Việt Cộng tiến thêm để mà chờ viện binh. tờ mờ sáng thì thiếu tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh của quân đoàn 3 kiêm tư lệnh thủy quân lục chiến, cũng đã điều động tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến tới phản công giải tỏa cổng số 4. Tiểu đoàn 11 nghỉ dù đang thủ huấn tại trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp, và tiểu đoàn 41 biệt động quân đang tái huấn luyện tại trung tâm huấn luyện biệt động quân Trung Hòa Củ Chi cũng đã được điều động về Sài Gòn cùng một lúc. Khi mọi người đang bận công việc thì Phó Tổng thống Kỳ tới gặp tướng Viên và tướng Khang để mà nói chuyện. Đầu cũng khoảng 15 phút thì ông Kỳ bỏ đi với vẻ mặt rất là bực bội, chi tiết sẽ viết về sau. Sau đó thì đại tướng Viên ra lệnh cho tôi gọi cho trưởng tướng Nguyễn Viết Thanh là tư lệnh của xuân đoàn 7 bộ binh ở Mỹ Tho. Tôi chỉ nghe đại tướng nói rằng là ráng mà tìm mọi cách đưa tổng thống về Sài Gòn nha, càng nhanh càng tốt để mà bảo vệ an ninh tối đa cho tổng thống. Nếu có thể thì anh đưa cho tổng thống về trước, toàn cận vệ, có thể toán cận vệ có thể về sau. Và tiếp theo thì đại tướng Viên cũng đã bảo trung tá Nguyễn Hữu Bầu là chánh văn phòng gọi phủ tổng thống. Đầu dây bên kia đó là một người trung tá. Tôi chỉ nghe đại tướng nói rằng là trung tá hãy cố gắng phòng thủ Vinh cho thật chặt chẽ nha. Tôi sẽ gửi lực lượng tới để mà giải tỏa ngay. Tổng thống ở Mỹ Tho cũng đã sắp về tới. Thiếu tướng Khang điều động ngay một đơn vị thủy quân lục chiến tới để mà giải tỏa áp lực của địch. Hiện đang chiếm một cái cao ốc ở bên hông phải của Dinh Độc Lập. Ngay cái góc đường Nguyễn Du và đường Thủ Khoa Huân có thể bắn thẳng vào Dinh Độc Lập được. Tướng Viên và tướng Khang đã ăn ngủ ngay trong bộ tổng tham mưu suốt thời gian dầu sôi lửa bỏng đó. Ban ngày thì ông đi thị sát các mặt trận chung quanh Sài Gòn, Chợ Lớn. Ban đêm thì ông về, ông giải quyết các công văn, công điện có cái tính cách khẩn cho tới khuya. Tới rồi một hôm, đại tướng Viên cùng với lại đại tá Trần Văn Hai. Đại tá Trần Văn Hai đó là chỉ huy trưởng biệt động quân tới mặt trận ở hãng rượu Bình Tây, do tiểu đoàn 41 biệt động quân đang đánh nhau với Việt Cộng. Khi mà đứng ngay cái chỗ của ban chỉ huy tiểu đoàn thì hai ông đã bị một loạt AK bắn. Cái loạt đạn này đã gây tử thương cho một binh sĩ và gây thương tích cho ba quân nhân khác. Thế vậy tôi đã đem theo áo giáp cho đại tướng. Hôm sau thì đại tướng Viên cùng với lại đại tá thị sát một tiểu đoàn biệt động quân đang đánh nhau với Việt Cộng tại mũi tàu Phú Lâm. Khi mà đứng ngay ban chỉ huy tiểu đoàn thì tôi cũng đã đưa cho ông áo giáp. Ông đã gạt ngang và nói với tôi: chú nhìn xung quanh đây coi xem có ai mặc áo giáp đâu, chú đưa cho tôi mặc coi sao được. Một buổi sáng thì đại tướng Viên vừa lên xe dép để mà đi thị sát mặt trận thì gặp trưởng tướng Nguyễn Ngọc Loan cầm theo một tấm hình chụp tử thi của Việt Cộng. Ông ta nói: hình này là xác của tướng Việt Cộng Trần Độ. Bộ phận giáo nghiệm tử thi của tổng nhà cảnh sát cũng đã xác nhận đây là xác của y, đề nghị đại tướng tuyên bố cho báo chí về việc là tướng Trần Độ bị tử trận đi. Nghe như vậy thì đại tướng Viên nói: tôi chưa được phòng 2 và phòng 7 của bộ tổng tham mưu báo cáo về cái vụ này, vì vậy tôi chưa có đủ bằng cớ cụ thể. Nếu mà chỉ căn cứ vào tấm hình như vậy rồi tuyên bố một cách vô trách nhiệm, rồi Trần Độ lên tiếng thì còn gì mặt mũi của tôi nữa. Nếu anh có đủ chứng cứ với tư cách là tổng giám đốc cảnh sát quốc gia thì anh cũng có thể anh tuyên bố như vậy được mà. Nói xong như vậy thì đại tướng Viên đi thị sát mặt trận ở cầu Tham Lương. Đang có một tiểu đoàn dù trấn đóng và đang giao chiến với Việt Cộng ở đó. Ngày nào cũng vậy, ông thị sát mặt trận và thăm các lực lượng chủ yếu để giải tỏa thủ đô, đó là nhảy dù, thủy quân lục chiến cũng như là biệt động quân. Thế nơi nào mà giải tỏa xong thì giao cho cảnh sát tiếp nhận để mà ổn định dân chúng đang sống ở quanh vùng đó. Một ngày vào giữa tháng 2 của năm 1968, do có nhiều công điện thượng khẩn, ông ở lại văn phòng mà không đi thị sát mặt trận. Ông đang làm việc thì đường dây điện thoại nóng, tức là hotline, chợt reo lên. Tiếng của Tổng thống Thiệu từ đầu dây bên kia vang lên: đại tướng có chỉ thị cho tướng Loan mượn thiết giáp không? Sao có 6 chiếc M113 với cảnh sát giả chiến ngồi trên đó vậy? Tôi đã ra lệnh cho liên đoàn an ninh cẩn lại rồi. Đại tướng xem lại, xem ai cho mượn vậy? Hóa ra đó là đại tá Trần Văn Trọng. Đại tá Trần Văn Trọng là cục trưởng của cục quân cụ, đang có trong tay mấy chiếc M113 do Bộ Chỉ huy Thiết giáp gửi qua lục quân công xưởng để mà bảo trì. Thấy mấy xe này thì tướng Loan hỏi mượn. Và vì tình cảm bạn bè cùng khóa 1 của Thủ Đức, ông cũng đã nể nang và giao xe cho ông Loan. Hành động của ông đã vô tình vi phạm cái gọi là huấn thị điều hành căn bản của Bộ Quốc phòng, vì thế ông đã bị cách chức. Khi mẫu thân đợt 2 xảy ra và sau có vụ tai nạn của biệt động quân tại trường Phước Đức vào ngày 2 tháng 6 của năm 1968, không biết ông Tổng thống Thiệu ông hiểu lầm hay hoặc là nghi ngờ điều gì cho nên quyết định gọi cho Trung tướng Đỗ Cao Trí, đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn để về để mà thay thế cho tướng Viên. Nhưng mà khi tướng Trí về tới Sài Gòn thì Tổng thống Thiệu lại cử tướng Trí thay thế cho tướng Khang, tư lệnh của quân đoàn 3. Mặc dù không thay đổi tướng Viên nhưng mà Tổng thống Thiệu lúc bấy giờ không để cho ông đầy đủ quyền hạn theo đúng như cái chức năng như trước bằng cách là từ từ lấy bớt cái quyền hành của ông. Và từ đó thì ông Viên, ông buồn, ông không còn tích cực nữa và cuối cùng thì ông đã làm đơn xin nghỉ. Và xin trích lại cái đoạn ghi âm cái buổi nói chuyện giữa ông Viên và ông luật sư Lâm Lễ Trinh vào tháng 12 của năm 2004 như sau. Luật sư Trinh có hỏi trong cái buổi ghi âm này, trong hồi ký Việt Nam Nhân Chứng, ở trang 428-429, tướng Trần Văn Đôn có viết là có lần ông Thiệu than phiền, ông Viên không làm việc nhiều, cứ ở mãi trong bộ tổng tham mưu, làm việc mà không có chịu đi ra ngoài thăm các đơn vị. Ông Thiệu nhờ tôi nói lại với lại tướng Viên về cái vấn đề này. Ông Viên cũng đã trả lời rằng là ông đã xin từ chức mấy lần mà ông Thiệu ông không chấp thuận. Ngoài ra ông Thiệu còn lấy hết quyền, cho nên ông đại tướng Viên ông cứ ở lại văn phòng làm việc mà thôi. Mong anh, tức là đại tướng Viên, xác nhận và giải thích. Thì tướng Viên nghe như vậy, tướng Viên mới trả lời, năm 1970, ông Thiệu ông ban hành một cái sắc lệnh thay đổi cơ cấu quân sự tương quan giữa Bộ Tổng Tham mưu với lại quân đoàn và quân khu. Với sắc lệnh mới này thì chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Liên quân vốn có một số những quyền hành như là quân đoàn nay được đổi thành Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu và không có quyền hành với lại quân đoàn. Và khi mà lực lượng biên phòng giải tán để mà sáp nhập với lại biệt động quân thì tôi cũng đã đề nghị chọn vài liên đoàn biệt động quân nòng cốt để mà thành lập một hay hoặc là hai sư đoàn biệt động quân tổng trường bị như là Nhĩ Dù cũng như là Thủy quân lục chiến. Chỉ làm như vậy thôi, Bộ Tổng Tham mưu mới có lực lượng tiếp ứng quân đoàn khi mà cần thiết. Ông Thiệu đã trả lời là không cần thiết, ông đã thay đổi ý kiến này và khi gần mất nước đó, thật là quá trễ. Trước khi mà hòa đàm Paris tiến tới giai đoạn kết thúc thì tình hình quân sự lúc đó rất là căng thẳng lắm. Tổng thống Thiệu với tư cách là tổng tư lệnh quân đội đã tập trung hết quyền hành ở trong tay bằng cách cho đặt một cái hệ thống truyền tin ngay tại Dinh Độc Lập. Ông Thiệu cũng đã liên lạc thẳng với lại các quân khu, điều động trực tiếp về các đơn vị, bổ nhiệm trực tiếp tư lệnh vùng, tư lệnh sư đoàn, trực tiếp ra lệnh hành quân mà không cần tham khảo với ai cả. Bộ Tổng Tham mưu lần hồi bị đẩy vào một cái vai trò gọi là tuân hành và thị chứng thôi. Bộ Quốc phòng chỉ còn là một cái hộp thơ giữa Tổng thống và Bộ Tổng Tham mưu. Trong 3 năm sau cùng của chế độ miền Nam, cái quyền chỉ huy quân đội đã hoàn toàn bị thu gọn vào Dinh Độc Lập. Bởi vì không có điều kiện làm việc như trước kia thì tôi cũng đã mấy lần tôi để đơn xin từ chức. Ông Thiệu đã yêu cầu tôi nán lại đợi ông chọn người thay thế, nhưng rồi ông bỏ lơ luôn, ông không có quyết định gì cả. Mãi cho tới khi Tổng thống Trần Văn Hương bàn giao cho ông Dương Văn Minh thì tôi cương quyết xin giải ngũ, bởi vì tôi đã không phục ông Minh từ lâu rồi. Tôi là nhận nạn nhân suýt chết dưới tay của ông Minh mà. Ông Hương, ông hiểu rõ cái hoàn cảnh của tôi, cho nên cũng đã chấp thuận cái người đi để mà nhận giấy giải ngũ cho tôi, đó là Đại tá Nguyễn Kiện Nguyện, chánh văn phòng của tôi vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, và tôi đã rời Việt Nam trong cái tình trạng hợp lệ. Khi mà định cư tại Mỹ thì tôi có dịp tôi nói chuyện điện thoại với tướng Đôn ở bên Pháp. Ông Đôn, ông cho tôi biết rằng là khi mà tướng Minh nhận bàn giao từ ông Hương thì ông Minh cũng đã bảo ông Đôn là giữ tôi lại đừng cho đi. Ông Đôn cũng đã trả lời là lui đi từ hôm qua rồi. Có lẽ là ông Minh ông muốn giao tôi cho Việt Cộng chăng? Ông Minh ông ghét tôi từ khi mà ông làm cố vấn quân sự cho Tổng thống Diệm. Lúc bấy giờ tôi làm tham mưu trưởng biệt bộ. Hồ sơ quân bả của ông Minh do ông Ngô Đình Nhu cất giữ có ghi nhận xét về ông Minh bằng cái tiếng Pháp. Đại loại đó là Minh có một cái sức lực như là một con voi, nhưng mà bộ óc như là của một cái con chim sâu, con người dễ mua chuộc và nhất là không biết gì về chính trị cả. Ông Minh ông hỏi tôi về cái lời phê của ông Nhu, nhưng mà tôi thì tôi không dám tiết lộ. Vì vậy mà ông Minh ông đã để tâm ghét tôi từ đó. Có một câu hỏi khác của luật sư Lâm Lễ Trinh rằng là anh có nghĩ rằng anh rút bỏ khỏi miền Trung là quá sớm hay không? Có quá hấp tấp hay không? Và có thiếu chuẩn bị hay không? Trung tướng trưởng từng xác nhận với tôi rằng là vào đầu năm 1975, quân lực của ta ở vùng 1 đã không yếu đến nỗi là phải rút lui một cách hỗn loạn như vậy? Đại tướng Viên đã đáp rằng là dĩ nhiên là không có chuẩn bị với một đơn vị, đại đơn vị trong cái việc rút quân, và cần phải chuẩn bị thật kỹ và cần phải có đủ thời gian, tình hình, thời cuộc biến chuyển lúc bấy giờ cũng khá nhanh và phức tạp, nằm ngoài cái dự tính của tướng trưởng, do đó thì ông ta không thể xoay sở gì được. Rồi sau khi mà ban Mê Thuộc mất, dân chúng vụ một nghe tin đồn là chính phủ sẽ cắt đất nhường cho địch, cho nên hoảng sợ và tự động kéo vào Nam mà không ai ngăn cản nổi. Vì vậy vào ngày 12 tháng 3 của năm 75 thì tướng trưởng ra Huế họp với các viên chức hội đồng tỉnh tuyên bố giữ Huế để mà dân chúng an tâm. Rồi ngày 13 tháng 3 của năm 73 đó thì tướng trưởng được lệnh vào Sài Gòn họp. Thì trong cái phiên họp tại phòng hành quân ở Dinh Độc Lập có sự hiện diện của Thủ tướng Khiêm, Trung tướng Quang và tôi. Tổng thống Thiệu lấy cây viết gạch trên bản đồ, xóa cái vùng cao nguyên và vùng 1, rồi vạch một cái đường từ ban Mê Thuộc đến Nha Trang, rồi nói rằng là chúng ta sẽ còn giữ cái phần ở dưới cái đường này. Từ Đèo Cả trở ra Quảng Trị là phần đất dành cho cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Ông Thiệu, ông nói với ông trưởng rằng là đây chỉ là cái chỉ thị của tôi, phải thi hành, nhưng mà giữ bí mật, không được nói lại cho ai, có lẽ tin này rò rỉ ra ngoài. Sau khi mà xong cái buổi họp thì tướng trưởng theo tôi về văn phòng, có ý định trình bày thêm về cái lệnh của ông Thiệu. Thì ông trưởng ông nói là tôi không thể thi hành cái lệnh vừa rồi của tổng thống, bởi vì tôi cũng đã hứa với đồng bào ở Huế là tôi sẽ giữ Huế. Xin đại tướng chỉ thị một tướng khác về làm việc đó đi nha. Tôi cũng đã trả lời cái việc này nằm ngoài cái quyền hạn của tôi. Tôi đã đề nghị tướng trưởng xin tổng thống Thiệu được dự một cái phiên họp vào ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 3 tại Cam Ranh. Và tướng trưởng mới liền gọi điện thoại cho đại tá Võ Văn Cầm, chánh văn phòng của phủ tổng thống, để mà xin gặp tổng thống Thiệu ở Cam Ranh. Tướng trưởng trở lại Đà Nẵng nhưng mà không nhận được một cái câu trả lời của đại tá Cầm cho biết là tổng thống Thiệu có đồng ý gặp hay không. Rồi sau đó thì đến ngày 15 tháng 3 của năm 1975 thì tướng trưởng lại bay vào Sài Gòn xin gặp tổng thống Thiệu, và sau đó thì xin từ chức hoặc là cho giữ Huế bởi vì còn đủ khả năng và phương tiện. Ông Thiệu nghe như vậy, ông Thiệu nói thôi thì giữ Huế đi. Ông tướng trưởng ông về Đà Nẵng và họp bộ tổng tham mưu quân đoàn để thông báo quyết định của tổng thống. Nhưng chiều hôm đó thì tổng thống Thiệu lại điện thoại cho tướng trưởng nói rằng là tôi đã suy nghĩ lại rồi, cụ Hương là người không rành về quân sự mà cũng không nói, nếu mà chúng ta mà quyết giữ Huế thì phải hy sinh cỡ 30.000 quân, thôi hãy bỏ Huế đi. Tướng trưởng chưa ra lệnh rút quân nhưng mà bộ tư lệnh tiền phương phụ trách ở phía Bắc ở đèo Hải Vân đã di tản đi hết trơn rồi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần đại binh nghiệp của đại tướng Cao Văn Viên trong cái cuốn hồi ký có tên là Tùy Viên của đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Để hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký này vào lần sau. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành.